giờ giới thứ 12 có nghĩa là tỳ kheo ở trong làng xóm làm hạnh xấu nhơ nhà người. Đây là cái từ ở trong luật gọi là ô tha gia, hành ác hạnh. À, tất nhiên là mình ở trong một cái trụ xứ nào đó mình làm những hành động không tốt, và những hành động không không tốt đó gọi là ô tha gia, hành ác hạnh. Ô tha gia hành ác hạnh có nghĩa là lúc đó đó ở tại xá vệ đó có hai vị tỳ kheo Mã Túc và Mãn Túc. Mã Túc và Mãn Túc là hai vị ở trong cái nhóm lục quần tỳ kheo. Hai thầy này ở chung với nhau và thân cận với cư sĩ, phải không? Thân cận với cư sĩ rồi ngồi chơi trong nhà người ta, nào là đánh trống, nào là múa hát, nào là vỗ tay, rồi nào á là đi cuốc đất làm thuê, à, rồi á trông coi trẻ em, rồi buôn bán, làm đủ thứ những cái việc, nghĩa là coi như là tỏ ra là mình thân cận với cư sĩ, tỏ ra thân cận với cư sĩ, cho nên cái hạnh đó gọi là ô tha gia hành ác hạnh, làm hạnh xấu nhơ nhà người. À, trong khi á, địa vị mình là một vị tỳ kheo mà về nhà người ta à, quét nhà quét cửa hoặc buôn bán hoặc đếm tiền đếm bạc vân vân, làm tất cả những cái việc mà như như người thế tục. Nhưng mà khi mà hai thầy đó làm cái việc như vậy á thì những cái người cư sĩ đó họ rất là thích, họ nói hai thầy này á coi như là coi như là gọi là gì, hòa mình ha, hòa mình với mình đó. À, mình chơi gì mấy ổng chơi đó, thấy không? À, mình làm gì mấy ổng làm theo đó, rất là thích hai thầy này. Và cho tới khi mà có một số các vị tỳ kheo đi đến cái làng đó khất thực, thì các vị tỳ kheo này á nghiêm trang đắp y bát đi, không có ngó ngang ngó dọc, chỉ ngó xuống thôi. À, đi từng hàng nghiêm trang cẩn thận, không có cười giỡn, không liếc ngó gì hết trơn trời. Thì bây giờ mấy cái người cư sĩ đó họ không thèm cúng dường cho các vị tỳ kheo này, họ mới nói nhau, nói mấy ông tỳ kheo đó có bộ làm bộ quá hả, đi vô xóm mình mà không ngó tới ai hết, đi ngó xuống đất không, không cười nói, không chào hỏi gì mình trơn. Mấy ông này đâu có bằng hai cái ông hai 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 vị tỳ kheo Mã Túc Mãn Túc đâu, cho nên họ không cúng dường. Họ không cúng dường và các vị bị đi khất thực bắt không, phải không? Không được cái gì hết. Thì khi đi về, Đức Phật mới hỏi lý do tại sao lại đi đến cái làng đó mà khất thực không được. Thì mấy vị mới nói rằng cư sĩ ở đó họ nói chúng con nó không có thân thiện như Mã Túc Mãn Túc, tức là chúng con không đồng sự với họ, không có về nhà, không có ngồi chơi đùa giỡn này kia, cho nên họ không thèm cúng dường. Thì Đức Phật biết nhóm chúng lại kết giới thứ 12 ha, kết giới thứ 12. Và Đức Phật sai, cũng sai hai ngài Xá Lợi Phất, Mục Kiền Liên đi tới cái xóm đó, làm yếm ma cử tội hai ông đó, biểu là hai ông phải lập tức rời cái chỗ này, không có được ở đây, bởi vì mấy ông ở đây mấy ông làm đảo lộn cái nếp sống của tăng già, mà mấy ông khiến cho cư sĩ họ lại không biết đúng pháp đó. Như vậy cho nên gọi là bị ca phải biểu là phải đi chỗ khác, chị làm hạnh xấu nhơ nhà người, ai cũng thấy cũng nghe, nay hãy bỏ sớm ấy đi, không nên ở đây đó. Bây giờ là bỏ cái chỗ đó đi, nhưng mà các vị này lại cưỡng cưỡng phê bình, nói rằng chúng tỳ kheo có thương có giận có sợ có si, có nghĩa là chúng tỳ kheo cái tâm mà không bình đẳng. Tại sao có người phạm tội mà có người phạm tội như tôi mà có người đuổi người không đuổi, có nghĩa là mấy chị đuổi tôi không đồng ý, à chống trái lại. Thì như vậy khi mà phát ra những cái ý kiến đó, các tỳ kheo khác phải can can ba lần cho bỏ, không bỏ phạm tăng già bà thi sa. Đó là giới thứ 12. Bây giờ giới thứ 13 là có tánh ác ha, có tánh ác, không chịu nghe lời can gián. Giới này liên hệ tới ông Sa Nặc, tỳ kheo Sa Nặc Chandaka. Và Sa Nặc cũng là một trong lục quần tỳ kheo kết hợp với mấy ông kia. Nhưng mà Sa Nặc sau khi Đức Phật nhập Niết Bàn thì ông tu tập và được chứng quả A-la-hán. Và thời còn Phật là ông ỷ mình là người hầu của Phật. Ông ỷ mình là cái người đưa Thái tử đi xuất gia thành đạo, cho nên ông ở ông chúng, ông không có chịu nghe lời ai hết. Mỗi khi mà ông phạm cái lỗi nhỏ gì á, lỗi nhỏ xíu thôi, phạm hối quá chẳng hạn, thì chúng tăng can á thì ông nói đừng có can tôi ha, mấy vị đừng có dạy tôi. Tôi á dạy mấy vị cho mấy vị đừng có dạy tôi. Vì sao? Vì thánh chúa của tôi là cái người thành đạo, tức như là nói ý nói Đức Phật á, đúng không? Đó, mấy vị đừng dạy tôi gì hết trơn. Nó ổng cự lại. Và khi cự lại thì cái văn của mình là nói về Minh Ni, cho nên mới nói các chị đừng nói với tôi việc xấu việc tốt gì đó. Đó, các chị hãy thôi đi, đừng can tôi. Còn cái Minh Tăng đó là ông nói là mấy đại đức đừng có can gián, đừng chỉ dạy tôi. Tôi mới là người chỉ dạy quý vị. Đó. Cho nên á là khi mà kết giới này á, Đức Phật phải họp tăng lại và nói về tám thứ ngựa, nói về tám thứ ngựa dữ. Bởi vì ông tỳ kheo Sa Nặc là trước đó ông chuyên về coi mấy con ngựa. Đức Phật ví cái ông mà cái con ngựa dữ nhất thứ tám đó, phải không? Con ngựa dữ nhất mà người ta đánh hoặc người ta dạy mình mà mình cưỡng lại đó. Đức Phật nói ngựa dữ hạng đó đó là giết đi chứ còn không để, giống như tỳ kheo vậy đó. Thế mà giữ vậy đó phải tẩn xuất đuổi đi. Đó. Trong pháp nhà Phật á, cái chữ giết không có phải là giết chết, mà chữ giết có nghĩa là tẩn xuất, hoặc là mặc tẩn, hoặc tẩn xuất. Tẩn xuất là đuổi. Cho nên Đức Phật chỉ dạy như vậy và kết cái giới thứ 10, 13. Tức như là chúng ta phải nghe lời người khác nhắc nhở. Đó. Trường hợp của Sa Nặc thì như vậy, nhưng mà trong chúng ta nhất là khi chúng ta tỳ kheo rồi, mình làm một cái lỗi gì mà có người khác nhắc nhở, gọi là can gián là nhắc nhở, mà mình nói ôi chị cũng dở như tôi mà chị nhắc tôi gì chẳng hạn vậy, phải không? Thì như vậy là chúng ta phạm vào cái tăng già bà thi sa thứ 10, 13. Chị đừng có nói chị cũng đâu tốt gì hơn tôi đâu, không? Đó. Hoặc là khi mà mình nghe người ta nhắc nhở can mình tỏ thái độ kình chống, không phục, mình không sửa đổi, thì cái tội này, cái lỗi này là lỗi rất là nặng. Cho nên Đức Phật kết cái này thì nhân duyên là của cái ông Sa Nặc, nhưng mà thiệt ra cái lỗi này chúng ta cũng rất là dễ phạm. Bởi vì sao? Chạm từ ái của mình, phải không? Chạm từ ái mình không muốn nghe, mình không muốn nhắc, ý mình là giỏi rồi, mình không thích ai sửa đổi mình hết. Cái này đó là rất là dở.